This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Và kính thưa quý vị, trên đường live đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoa Tính xin được chào Tiến Dũng à, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe.
Khỏe nè phải không? Bầu trời thì trong xanh, nắng lên nè, báo hiệu ngày hôm nay là kể như là nóng nực nổi luôn suốt cả tuần nay. Thưa quý vị, mà không biết là kinh tế thị trường nó có nực nổi nóng không này?
Kinh tế thị trường thì cũng rất là tốt buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Hoàng Tính biết rằng nó lên tất cả mọi con số đều màu xanh, nhưng mà nó lên thì nhẹ thôi chứ không phải là lên mạnh mẽ như trước đây. Riêng về Dow Jones thì lên được 27 điểm, con số hiện tại là 17.625 điểm. Nasdaq thì lên được 4 điểm và con số hiện tại là 5.120 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm và con số hiện tại là 2.101 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%. Dầu thô thì lên 1 đồng 90 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 03 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên 17 xu, một ao vàng là 1.091 đồng chẳng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 4.04%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 3.18%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng, bán ra cũng là 21.940 đồng. Còn vàng là mua vào là 32.890.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.940.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến xe. Phải nói rằng xe chưa bao giờ bán ra nó nhiều giống như vậy. Nó gọi là gì, cái record kể từ lúc mà cái đại suy thoái của Hoa Kỳ xảy ra cho đến ngày hôm nay đó. Thì gọi nó là cái năm full years vừa rồi. Full year tức là 12 tháng vừa qua đó, Hoa Kỳ bán ra trên 17 triệu chiếc xe. Phải nói rằng cái những cái người mà làm xe đó, automakers đó, đa số xe Nhật, rồi xe Ý, ngay cả xe Đức hay xe Mỹ cũng vậy, bán ra rất là nhiều. Và theo như bản tin mà nhiều nhà kinh tế gia cho biết, khi mà xăng rẻ đó thì người ta bắt đầu nghĩ đến một chiếc xe khác. Đồng thời cái xe mà bán ra được nhiều nhất là cái xe SUV. Cái dạng sport thể thao đó, thưa quý vị. Nhưng mà cũng nói thêm một chút xíu về cái xe Toyota, vì ngày hôm nay cũng đưa lên cái đứng cái gọi là cái bảng mà giật được cái giải quán quân là bán được nhiều xe nhất, đó là hãng Toyota. Và trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến Back to School. Ngày hôm qua thì cũng có gửi vị, thì ngày tháng 8, từ ngày 7, ngày 9 là cái ngày mà chúng ta mua đồ cho con em chúng ta trở lại trường học đó, tức là school supplies, thì chúng ta không phải trả thuế. Nhưng mà cái số tiền có thể chúng ta phải trả hơn lên đôi chút. Và họ theo một thống kê cho biết là cái số tiền những đứa con mình trở lại trường đó để mà mua dụng cụ học sinh đó, phải nói rằng nó không phải là ít ỏi gì, thưa quý vị. Những đứa trẻ mà chỉ cần học, bắt đầu đi học chập chững đó, mà mẫu giáo đó là chúng ta phải tốn ít nhất là 649 đồng. Rồi lên chút xíu nữa là gần middle school là chúng ta phải tốn ít nhất là 941 đồng. Rồi lên high school là chúng ta phải tốn ít nhất là 1.402 đồng. Chỉ riêng về cái túi sách hay là những cái thường thường đó là chúng ta phải, những người mà phụ huynh đó mua nào là cái dường như là cái túi sách, rồi cái notebook hay là cái pencil, những cái pencil đó là tốn sơ sơ là khoảng 98 đồng. Đây là cái average mà người ta thấy là chỉ mua một cái vài món đơn giản, cái backpack, rồi pencils, rồi notebooks là chúng ta phải tốn đi 98 đồng rồi. Và theo như cái cuộc thăm dò thì họ cho biết rằng cái số tiền mà chúng ta mua cho con em đi học, như là họ học về mẫu giáo đó, là tốn 649 đồng. Hay là high school, middle school là 941 đồng, high school là 1.402 đồng. Thì cái này nó cover rất là nhiều thứ. Pencil, crayons, notebook, rồi musical instruments, rental. Đây là những thứ mà chúng ta phải cần. Không phải là mua dụng cụ không, nhưng mà chúng ta phải mua nào là những cái mướn những cái nhạc cụ, rồi phải mua đồ thể thao, rồi ngay cả con em chúng ta đi học trong một cái mùa như vậy, thường thường có những cái gọi là cái field trip, tức là đi dẫn chứ con rồi đi thực nghiệm thực tế, thì chúng ta phải trả một số tiền nữa. Thì trung bình như vậy đó, thì chúng ta thấy tốn tiền không phải là ít. High school là phải tốn 1.402 đồng là ít nhất, cái thưa vị. Thì thường chúng ta thấy rằng ngày mà có 3 người con là bắt đầu nhức đầu, vào đặc biệt vào những cái mùa mà con em chuẩn bị trở lại đi học. Và một bản tin nữa thì ngày hôm nay tòa án ở New York đã ra lệnh cái Citibank bắt đầu điều tra, và Citibank cũng đã nói là họ cooperate, tức là họ sẽ hiệp tác với chính quyền ở New York để làm một cuộc điều tra, vì theo như Consumer Finance Protection, tức là những cái cơ quan mà bảo vệ về người tiêu dùng đi, nói gì dịch cái đơn giản, thì họ phát hiện ra đó là không phải riêng gì Citibank không, mà Discover Bank và hai cái nhà băng khác đã làm ăn gian dối, với lại gọi là làm một cái practice bad practicing, tức là họ đã dùng những cái phương thức illegal không hợp lệ để cho những học sinh mượn tiền riêng, đến cái số tiền này lên đến khoảng 110 tỷ Mỹ Kim, con số tiền cho mượn khoảng 8 triệu em học sinh. Và cái điều này rõ ràng là những cái sau khi mà nhiều em học sinh không có trả tiền được rồi vân vân, đã là đưa ra cái sự chính phủ này ở New York phải điều tra, và có thể nhà băng này phải trả lại cái tiền phạt, trả cái tiền mà những người học sinh này bị phạt, rồi đóng tiền phạt nữa, là lên đến khoảng, nghĩ là trung bình là khoảng 18 triệu rưỡi, thưa quý vị. Mình thấy là sự làm ăn gian dối thì một ngày nào đó cũng sẽ bị ra ánh sáng. Nhưng mà nhà băng phải nói rằng trong những tháng vừa qua đó, rất là nhiều nhà băng phải bị gọi là đi ra tòa và đóng tiền phạt, rất là thê thảm. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị. Mà Tiến Dũng thường hỏi là không biết cái cuộc sống của những người giàu có, hay là nói chung là những người ở Hollywood, những người gọi là celebrity, những người mà nổi tiếng đó, họ xài tiền như thế nào. Thì chúng ta thường thường thấy họ đi ra đường, ăn mặc, họ xài cũng giống như người bình thường thôi, nhưng mà không biết cái sự tiêu xài của họ như thế nào. Thì quý vị cũng đã thường nghe cái băng nhạc rap mà tên là 50 Cent. Cái băng nhạc rap, anh chàng rapper này cũng rất là nổi tiếng. Và anh xài, anh là người da màu và anh xài tiền, phải nói rằng không biết. Trước đây thì không ai biết, nhưng bây giờ thì khi mà đọc ra được rồi, khi mà anh đã file cái bankruptcy đó, tức là anh nói là anh đã phá sản rồi, không còn tiền nữa. Mà trước đây chúng ta biết là anh bán những cái đĩa CD rất là mắc và nổi tiếng và làm tiền nhiều lắm. Nhưng bây giờ khi đọc qua cái bản tin này rồi, dù nghĩ rằng phá sản là phải. Quý vị không thể tưởng tượng được, anh xài một tháng á, ít nhất anh phải xài 108.000 là monthly nha quý thưa vị, và tiền anh phải trả, cộng thêm cái tiền 5.000 gardening, tức là anh phải làm vườn, chăm sóc vườn, tưới cỏ vậy đó, là 5.000 là một tháng. Và trong khi đó khi có income của anh á, là 185.000 một tháng. Rồi anh phải, bây giờ anh thiếu nợ đến nỗi mà anh nói là 72.000 cái tiền anh phải thiếu nợ cho cái tiền, cái mansion, tức là cái tòa lâu đài của anh đó. Và cuối cùng anh không còn đủ tiền để mà trả nữa, và anh đã cuối sau cùng là anh chỉ file bankruptcy. Quý vị không thể tưởng tượng được một cái người Hoa Kỳ giàu có như ông Warren Buffett thì ông xài bao nhiêu mình không biết, nhưng mà một cái người rapper, tức là một người nhạc sĩ, thì anh có rất là nhiều tiền, nhưng mà bây giờ anh phải bị bankruptcy vì anh xài tiền quá nhiều đi. Và phải nói là cái câu mà ông bà xưa nói là thuyền to sóng lớn, thật sự nó không có sai. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà thường hay là thích ăn cheese á, một cái miếng vuông vuông đó mà đặc biệt của cái công ty Kraft, thì chúng ta nên cẩn thận, vì mới đây nhất thì Kraft đã recall khoảng 36.000 case, tức là 36.000 cái kiện mà cheese về miếng vuông vuông đó. Cái lý do đơn giản vì cái miếng gối của cái cheese này á, cái miếng plastic bên ngoài đó, không biết lý do sao mà cái die nó cut á, mà nó còn chừa một miếng mỏng lại khi mà chúng ta lột miếng cheese ra rồi đó, nhưng mà còn một miếng plastic mỏng nó dính lại ở đó. Và đã có 10 gia đình đã mua cái này, mua cái cheese này, và họ đã complain. Trong rất là nhiều người mà có 10 gia đình đã complain, và có 3 đứa trẻ đã bị chốt, tức là bị choking là không biết cái gì, mà ăn dướng vào cái cổ mà họ khó chịu. Và khi mà điều tra ra thì Kraft họ thấy đúng là như vậy, và họ đã thu hồi lại 36.000 case. Quý vị nào đã từng mua cái cheese này vẫn còn trong tủ lạnh, thì chúng ta có thể đem lại cái chỗ nào chúng ta mua đó, họ sẽ hoàn tiền lại cho chúng ta, đặc biệt cái tên là Kraft nghe thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái sự việc xảy ra cách đây vài tuần và anh chàng nha sĩ đã bắn con sư tử và đã lên gọi là nhiều cái trang mạng trên Hoa Kỳ cũng như thế giới lên án rất là nhiều. Và sau khi cái chuyện mà anh đã đem sư tử về được Hoa Kỳ thì bây giờ nhiều cái hãng airline, trong đó có ba cái hãng là Delta, American Airlines, hai hãng, họ nói rằng họ sẽ no longer để mà nhận những cái trophy, tức là những cái chiến lợi phẩm mà để đem máy bay của họ qua từ cái nước khác, đặc biệt những cái con như là họ nói là có những lion hay là con báo, rồi ngay cả con voi nữa, rồi con rhino là con rhino có cái sừng tê giác, rồi ngay cả con buffalo tức là những con trâu rừng, là những cái chiến lợi phẩm mà từ gọi là từ miền hoang vu mà đem lên máy bay là họ hoàn toàn nghiêm cấm, họ không cho đem lên nữa. Nhưng mà họ cũng nói rõ nếu trường hợp quý vị nào mà có giấy tờ hợp lệ của một cái công ty, một cái chính phủ hay là một cái agency nào đó để với một cái mục đích làm việc nghiên cứu thì họ sẽ cho đem lên, còn ngoài ra thì hoàn toàn họ không cho đem những cái con thú này lên chiếc máy bay của họ. Hai cái hãng Delta và American Airlines họ mới announce sáng ngày hôm nay. Một bản tin nữa thì có liên quan đến súng. Cái thưa quý vị thường thấy ở Hoa Kỳ trước đây thì họ làm những cái súng giả nó giống vô cùng. Nhưng mà sau khi một thời gian có nhiều cái tai nạn rủi ro đã xảy ra thì họ yêu cầu những cái súng làm y như thiệt, nhưng với điều kiện trên cái nòng của nó phải được sơn cái màu đỏ. Vì điều đó thì sẽ người ta phát hiện được rằng cái súng này là súng giả. Nhưng mà sau một thời gian im bặt đi thì có nhiều cái công ty đã nhập những cái súng giả nhưng mà y như thiệt và bán tràn lan. Và đến nỗi mà từ năm 1994 cho đến nay có khoảng ở riêng về thành phố New York không thôi đó, có 63 lần bắn mà bắn nhầm những cái người cầm súng giả, trong đó ít nhất là 5 người đã bị tử thương. Và trong khi đó thì chúng thấy rằng súng giả chỉ cầm chơi thôi, nhưng mà cảnh sát hay là những người khác họ nghĩ là súng thiệt và họ đã nã đạn trước và cuối cùng phát hiện ra là súng giả. Và điều này đã làm thành phố New York, ngay cả tiểu bang New York, nghiêm cấm bán những cái loại súng và súng giả mà làm y như thiệt. Và những cái cửa hàng bán lẻ như online nữa đó là họ đã bị gửi thơ đến là không được quyền bán những cái súng này, đặc biệt là Walmart, Amazon, Kmart và Sears, cũng như một cái công ty bán lẻ khác tên là ACTA. Và chúng ta thấy rằng cái súng này thật sự ra nó không có xài không có vui lắm, nhưng mà nó xảy ra những cái chuyện rất là đáng tiếc. Và theo như ở thành phố New York họ đưa ra, nếu mà họ phát hiện được cái công ty nào mà nhập những cái súng này về đó thì họ sẽ phạt ít nhất là 309.000 trở lên, thưa quý vị. Và chúng thấy là nếu mà chúng nghĩ đó thì thường cha mẹ những đứa trẻ đó thấy đứa trẻ thích chơi súng thì thường mua những cái súng về cho con em mình chơi, nhưng mà chúng ta thật là cẩn thận vì cái súng này đôi khi nó cũng gây ra hiểu lầm, và hiểu lầm thì nó xảy ra những chuyện rất là đáng tiếc, thưa quý vị. Xin lời trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Giống những cái bản tin trước thì Tiến Dũng đã nói là thuyền to sóng to và thuyền nhỏ thì sóng nhỏ thôi. Nếu mà con mà có thích đi nữa nhưng mà cha mẹ không có tiền làm sao mà mua. Nếu mà có mua thì quý vị cần phải phân tích được cái lợi cái hại, chứ không thôi cũng giống như là anh ráp 50 cent vậy đó. Lương thì có 185.000 đồng thôi mà tháng anh xài tới 108 đồng rồi cộng thêm 5.000 đồng gì nữa mà Tiến Dũng nói thì coi bộ cũng hơi phiền phải không thưa quý vị. Cho nên điều tiết trong cái vấn đề kinh tế, trong cái vệ sinh hoặc hàng ngày của chúng ta, dù giàu hay dù nghèo, cái đó cũng là một cái tiêu chuẩn để mà chúng ta sống trên cái thế gian này, trên cái quả đất này. Cảm ơn bạn với phần tường trình của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày mai, đúng không bạn?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, đúng là như vậy. Và Tiến Dũng và anh Hoàng Tính không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.